quên mình trong phục vụ. Cha Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, Mahatma Gandhi nói một câu nhắc nhở chúng ta như thế này: nếu bạn muốn tìm chính mình, hay nói cách khác, cách tốt nhất để bạn tìm chính mình, đó là bạn hãy quên mình đi trong việc phục vụ người khác. Đó là một câu nói, thưa anh chị em, không đến từ lý thuyết mà đến từ kinh nghiệm của chính Ngài trong cái cõi nhân sinh này. Tại sao khi tôi gặp được tôi, và cách tốt nhất để tôi gặp được tôi, đó là khi tôi quên tôi đi trong việc phục vụ người khác. Một tác giả khác nói với chúng ta rằng, con người chúng ta bước vào trong thế giới này là chúng ta có cái hiện hữu của mình. Và cái hiện hữu của ta là cái hiện hữu thuộc về người khác và cho người khác. Và quả vậy, thưa anh chị em, khi chúng ta bắt đầu sự sống của chúng ta trong cung lòng của mẹ mình, và sự sống đó không thể từ một người mẹ mà có được, mà là từ sự kết hợp yêu thương của bố mẹ mà thành, và ta có sự sống đó trong cung lòng của mẹ chúng ta, và kể từ giây phút đó, cái hiện hữu của chúng ta mà nó xuất hiện đầu tiên đó, nó đã là một cái hiện hữu, một sự hiện hữu thuộc về. Và sự hiện hữu thuộc về đó không ngừng được nuôi dưỡng bởi chính bố mẹ của chúng ta. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta bắt đầu ý thức và có thể nói đi vào cái tuổi trưởng thành, cái tuổi của 18 đó, chúng ta lại diễn tả cái hiện hữu của chúng ta đó bằng cách cho nó đi, khi chúng ta hiểu thế nào là yêu. Cho nên thưa anh chị em, khi chúng ta thuộc về và bắt đầu chúng ta đi vào cái sự trao hiến đó, và khi trao hiến đó, khi yêu đó, chúng ta bắt đầu quên đi chính mình. Đó ta gọi là chúng ta tìm được chính mình một cách thật sự, tìm được chính mình trong việc quên mình đi mà phục vụ người khác. Chính trong ý nghĩa đó, thưa anh chị em, chúng ta mới hiểu được điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Và bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Mác-cô nói rằng Chúa Giêsu Kitô lần thứ hai Ngài nói về cuộc thương khó của Ngài, rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị giết chết, rồi sau khi bị giết chết đó, 3 ngày sau thì người sẽ sống lại. Kitô giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo của đau khổ, thưa anh chị em. Kitô giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo suốt ngày để nói về những cuộc thương khó và đau khổ, và chỉ vì thế mà thôi. Thưa không, chúng ta nói về cuộc thương khó, hay Chúa của mình nói về cuộc thương khó lần thứ nhất, công bố nó lần thứ hai, rồi công bố nó lần thứ ba. Nó không phải để nói về đau khổ, mà là để nói về tình yêu, và là một tình yêu trao nộp chính mình. Một cái từ rất đặc biệt, con người sẽ bị trao nộp vào tay của người khác. Có nghĩa là gì? Thiên Chúa sẽ trao chính con người của Ngài, chính hiện hữu của Ngài, chính tất cả những gì là Ngài vào tay của từng người chúng ta. Người đầu tiên nhận chính Ngài là ai? Thưa là Đức Maria. Rồi sau đó là ai? Là các môn đệ. Và sau đó là ai nữa? Có cả Giuđa nữa, có cả những người biệt phái Pharisêu nữa, có cả những người lính Roma nữa. Có nghĩa là gì? Thiên Chúa trao chính mình, và Ngài trao một cách hoàn toàn tự nguyện và không hề phân biệt đối tượng đó là ai. Và Ngài sẵn sàng trao một cách trọn vẹn chính mình, cho dầu chính mình có nắm lấy Ngài, chúng ta có dùng Ngài, giết Ngài, thì Ngài nói với chúng ta rằng: con à, ta vẫn trao chính mình ta cho con. Và có một mầu nhiệm lớn hơn sự chết, mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của sự sống. Cho nên lúc đó chúng ta mới hiểu tại sao Chúa Giêsu nói rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài, và sau 3 ngày mà bị giết chết đó, Sau khi mà con người đón nhận Chúa của mình mà không trân quý, mà không yêu mến Ngài, mà thậm chí giết chết Ngài đi nữa đó, thì điều gì xảy ra? Tình yêu mạnh hơn sự chết, sự sống phục sinh, người sẽ sống lại. Đấy, cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến nhà thờ không phải là để chúng ta than khóc, mà chúng ta cử hành cái mầu nhiệm tình yêu mạnh hơn sự chết, cái mầu nhiệm Chúa vinh quang của mình, bày tỏ vinh quang tình yêu của Ngài. Và đỉnh cao của vinh quang đó chính là cây thập giá. Và Ngài gói tất cả những điều đó bằng trong một từ ngữ khác: ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và là người phục vụ anh chị em của mình. Khi phục vụ thưa anh chị em là lúc chúng ta từng chút một cho đi chính mình. Và đó là hành vi của tình yêu. Và chỉ khi chúng ta thật sự cho đi chính mình một cách nhân không, không tính toán, không vụ lợi, một cách vô điều kiện, thì chính lúc đó chúng ta đang diễn tả cái căn tính, cái bản chất tình yêu, hay nói một cách khác, cái hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu ở nơi mình. Và chúng ta được mời gọi sống và thể hiện điều đó. Và thể hiện nó cho ai? Đối tượng ưu tiên của chúng ta là ai? Chúa Giêsu dùng một hình ảnh, một cử chỉ rất tuyệt vời. Người gọi nhóm 12 lại, và sau đó làm gì? Người đặt một em nhỏ ở giữa các ông. Nhóm 12 ở đây là biểu tượng của hội thánh. Và Ngài đặt ở giữa trung tâm hội thánh là một em bé. Mà anh chị em biết rằng trong cái nhìn của xã hội lúc bấy giờ, em bé là ai? Thưa, là một con người vô danh tiểu tốt, không có địa vị trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc và chưa đóng góp được gì cho xã hội hết. Người ta không có nhìn trẻ thơ giống như chúng ta nhìn bây giờ. Chúng ta đặt là em thơ, con nít là số 1. Nhưng mà thời lúc bấy giờ thì không. Người ta có thể tính đến nam giới, nhưng mà không tính đàn bà và trẻ con. Và đặc biệt trẻ con không đóng góp gì, không làm được gì cho xã hội. Nó hoàn toàn vô dụng, nó không có thế đứng trong xã hội. Và cái từ mà trẻ thơ này cũng có thể dịch bằng một nghĩa khác, đó là nô lệ. Và Thánh Marco diễn tả rằng Chúa Giêsu Kitô dùng một hình ảnh tuyệt vời. Chúa gọi 12 môn đệ lại, 12 thánh tông đồ, và Chúa đặt cái trẻ bé thơ đó ở giữa các ông. Đặt cái người nghèo ở giữa hội thánh, đặt cái người vô danh tiểu tốt ở giữa hội thánh, đặt cái người nô lệ ở giữa hội thánh, và nói với hội thánh rằng mối quan tâm đầu tiên và trung tâm của hội thánh chính là người nghèo. Và chưa hết, Ngài còn dùng một cử chỉ nữa, đó là Ngài ôm lấy em bé ấy vào lòng và nói rằng ai đón tiếp em bé nhỏ này là đón tiếp Thầy, ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Chúa muốn nói gì với hội thánh của Chúa? Chúa muốn nói gì với chúng ta thưa anh chị em? Chúa muốn nói rằng hội thánh của Chúa phải quan tâm, và cái trung tâm của sự quan tâm đó chính là người nghèo. Và người nghèo đó được quan tâm gì? Bằng chính tình yêu của Chúa Giêsu. Cho nên Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta trong tông huấn niềm vui tin mừng, Ngài nói rằng hội thánh yêu thương người nghèo, và cái khái niệm yêu thương người nghèo đó phải hiểu trong lăng kính của thần học, chứ không phải trong lăng kính của xã hội học, hoặc là của chính trị, hoặc là của văn hóa. Và lăng kính của thần học là gì? Đó là Thiên Chúa yêu người nghèo trước tiên và bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho người nghèo trước tiên, và người nghèo ở trong trái tim của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu ngày hôm nay trong bài Tin Mừng, Ngài dẫn chúng ta đi vào cái mầu nhiệm hiến mình, mầu nhiệm có người trao nộp chính mình cho nhân loại này. và nói với chúng ta rằng cho dù nhân loại này đón tiếp Thiên Chúa như thế nào thì Thiên Chúa vẫn yêu nó và vẫn hiến mình cho nó, và tình yêu mạnh hơn sự chết. Và Chúa muốn những người đi theo Chúa, những người tin vào Chúa, hội thánh của Chúa cũng sống kết mầu nhiệm tình yêu đó và thể hiện cái mầu nhiệm tình yêu đó trước tiên và trên hết cho những anh chị em bé nhỏ của mình, những người nghèo thật sự, những người mà không ai quan tâm đến họ, những người vô danh tiểu tốt. Họ phải là trung tâm, họ phải là ở giữa mối bận tâm của 12 thánh tông đồ, của toàn thể hội thánh. Tôi nhớ đến cha Peter Claver. Ngài là một linh mục dòng Tên. Khi Ngài còn là một chú chủng sinh, Ngài sáng láng, thông minh, học giỏi vô cùng. Và các cha trong nhà dòng muốn Ngài trở thành giáo sư sau này. Nhưng mà khi Ngài làm linh mục, có một cái tiếng gọi thôi thúc trong lòng của Ngài rằng: con à, con hãy đi phục vụ cho những người nô lệ. Đó là thế kỷ thứ 16 thưa anh chị em, và Ngài thuộc nước Tây Ban Nha. Lúc đó chúng ta biết rằng Tây Ban Nha, Anh, Pháp đi sang châu Phi và bắt rất là nhiều người châu Phi về làm nô lệ. Và Ngài thấy rằng ơn gọi của Ngài đó là hãy làm nô lệ cho những người nô lệ. Và Ngài đã hiến cả cuộc đời của mình để làm việc đó. Ngài xin thuốc, xin men, xin quần, xin áo. Và không chỉ thế, Ngài dùng hết tài sản của mình để chuộc nô lệ. Và không chỉ thế, Ngài đến và sống với người nô lệ, cùng ăn, cùng uống và cùng ở với họ. Và Ngài lên tiếng cho họ, Ngài bảo vệ họ. Và không chỉ dừng lại ở đó, Ngài còn loan báo tin mừng cho họ. Và khi Ngài chết, người ta có thể thống kê được rằng Ngài đã loan báo tin mừng và phục vụ cho khoảng 300.000 người nô lệ. Và Ngài để lại một câu như thế này: tôi chỉ là một con lừa, một con lừa chở Chúa Giê-xu đến cho các anh chị em bé nhỏ của Ngài. Một con lừa mà khi chất trên vai nó những gánh nặng, nó câm lặng. Khi sỉ nhục nó câm lặng. Khi đánh đập nó câm lặng. Nó chỉ làm một việc bổn phận duy nhất của nó, là chở Chúa đến cho các anh chị em bé nhỏ và chở những anh chị em bé nhỏ đó đến với Chúa Giê-xu. Đó ta gọi là gì thưa anh chị em? Ta gọi là phục vụ. Ta gọi là yêu cho đến cùng, yêu như Thầy đã yêu. Tôi biết có một nhóm các bạn sinh viên Công giáo. Các bạn ấy là những sinh viên rất là nghèo, nhưng mà các bạn hợp lại với nhau và giúp nhau học hành. Không chỉ thế, các bạn còn giúp nâng lên cái đời sống đức tin. Và không chỉ thế mà các bạn còn đi dạy thêm, và đặc biệt là cho những học sinh nghèo, và đương nhiên là dạy miễn phí. Và nâng đỡ nhau, sức nâng đỡ nhau trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống đức tin. Một lần kia có ba bạn đến thăm tôi. Tôi nhìn thấy ba chàng thanh niên mà mặt mày xanh lè. Tôi nói: tụi em ăn uống làm sao mà mặt mày xanh lè vậy? Ba chàng thanh niên ấy mới thú nhận rằng: thưa cha, tụi con mới đi bán máu. Bởi vì có một em nó thiếu tiền đóng tiền học, mà tụi con gom hết rồi mà cũng không có đủ để giúp nó đóng tiền học, cho nên ba đứa tụi con mới đi bán máu. Nhờ vậy mà thêm được chút tiền để đóng tiền học cho cái em sinh viên kia. Rồi tôi mới nói: tụi em làm như vậy làm sao mà tụi em chịu nổi? Một bạn nói với tôi rằng: thưa cha, máu sinh ra máu, cha an tâm đi. Sự sống sinh ra sự sống, không có mất gì đâu cha. Và tôi thêm một câu nữa thưa anh chị em: tình yêu sinh ra tình yêu. Xin cho mọi người chúng ta đi vào cái mầu nhiệm đó, mầu nhiệm trao nộp chính mình vào tay người đời, mầu nhiệm chọn sự rốt hết và phục vụ. Và đối tượng của chúng ta, cho mối quan tâm của chúng ta, cho sự chia sẻ của chúng ta, đó là những anh chị em đang cần chúng ta hơn hết, những anh chị em thấp cổ bé họng, những anh chị em không có chỗ đứng trong xã hội, những anh chị em rất cần nơi chúng ta cái lòng chảnh thương của Thiên Chúa được diễn tả và trao ban. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và đó ta gọi là phục vụ, và đó ta gọi là Kitô hữu. Trong niềm tin và xác tín đó, đặt hết tin tưởng vào vị Thầy Chí Thánh, đấng là tình yêu hiến mạng cho chúng ta. Mời anh chị em cùng đứng và tuyên xưng đức tin của mình.